bữa nay giảng tiếp cái phần chỉ cái tánh thấy tánh nghe để cho các cái vị thiền khách do các thiền sư các ngài chỉ. Một hôm thiền sư Linh Hiệu đứng hầu tổ bá trượng, tổ hỏi ai? Linh Hiệu thưa con. Linh Hiệu, tổ bảo như vạch trong lò xem có lửa chăng. Linh Hiệu vạch ra thưa không lửa. Tổ đứng dậy đến vạch sâu trong lò được chút lửa, đưa trước sư hỏi ngươi bảo không, cái này là gì? Linh Hiệu liền phát ngộ lễ tạ. Tổ bá trượng cố tình hỏi lửa chăng không. Tổ cố mượn đốm lửa để đánh thức tánh thấy của thiền sư Linh Hiệu, quả có hiệu dụng. Thiền sư Linh Hiệu nhân đốm lửa nhận ra tánh thấy của mình, liền sụp xuống lễ tạ. Thì đây là một cái hình ảnh chúng ta khó nhận ra được, bởi vì ngài Linh Hiệu đứng hầu tổ bá trượng, thì khi mà tổ bảo vạch trong lò lấy lửa, ngài vạch ra chưa thấy lửa, nó chưa không có. Thì tổ lại nó vạch sâu vô, thấy con đốm lửa lấy ra, thì hỏi ngài ngươi bảo không, cái này là gì? Đó, đưa trước mặt ngươi bảo không, cái này là gì? Ngay đó ngài Linh Hiệu liền phát ngộ lễ tạ. Ở chỗ này có nhiều người giải thích nó vạch sâu trong lò là để nói lên rằng trước kia ngài Linh Hiệu vạch ở ngoài khơi khơi cho nên chưa thấy lửa, tới tổ bá trượng ngài vạch sâu vô rồi mới thấy lửa. Thấy lửa đi đem ra đưa hỏi cái này là gì, rồi ổng ngộ là ổng ngộ được cái chỗ phải vạch sâu thì mới thấy. Đó là cái nhìn của những cái người nghiên cứu. Nhưng mà đây thì sự thật, cái chỗ của ngài bá trượng ngộ nó có liên hệ tới cái chỗ của ngài Linh Hiệu ngộ không? Ngài bá trượng trước ngộ cái gì ở Mã Tổ? Bay le le bay trên trời, rồi hỏi bay đâu rồi? Nó qua mất rồi. Ngài nắm mũi, ngài kéo đau thấu xương, là đau lắm rồi, thì ngài buông ra để bảo rằng sao không nói mất đi, ngài qua mất đi. Thì qua mất đi là bày le le, chứ cái thấy bày le le đó có qua mất không? Ngay đó thì ngài ngộ. Thì bây giờ muốn cho người đệ tử ngộ thì cái sở trường của ông thầy chỗ nào là đem dạy ngay cho đệ tử chỗ ấy. Cho nên với ngài Linh Hiệu thì tổ cũng bảo lấy lửa tìm không ra, ngài tìm được, ngài đưa trước mắt, nó không có, cái này là gì? Thì rõ ràng là chỉ cái lửa hay là chỉ cái thấy. Thành nên ngài Linh Hiệu liền nhận ra được mình có cái đó, cho nên sụp xuống lại. Thì như vậy ở đây là cái hiệu dụng của tổ bá trượng khéo dạy người đồ đệ. Vì vậy cho nên cái lối dạy thầy trò nó có cái tính cách tương quan chứ không phải ngẫu nhiên. Thiền sư Lương Giới đến tham vấn Quy Sơn Linh Hiệu. Sư hỏi, được nghe quốc sư Huệ Trung nói vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu thấu chỗ vi diệu ấy. Quy Sơn bảo, ta thông ấy cũng có, chỉ không gặp được người xứng đáng. Sư thưa, con chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy. Quy Sơn dựng đứng cây Phật tử, hỏi, hội chăng? Sư thưa, chẳng hội. Thỉnh hòa thượng nói. Quy Sơn bảo, miệng do cha mẹ sanh, trọn không thể vì người nói. Đó. Thì ngài Quy Sơn Linh Hiệu là ngộ tại tổ bá trượng bằng cái đốm lửa đưa ra, phải không? Rồi bây giờ người tới hỏi, nó vô tình thuyết pháp, thì ngài liền đưa cái Phật tử lên. Thì có giống cái chỗ mình ngộ không? Nghĩa là trước mình thấy thế nào thì sau này chỉ cho người nó tương tự như vậy. Cho nên ngài đưa cái Phật tử lên, hỏi hội chăng? Sư thưa chẳng hội. Thỉnh hòa thượng nói, ngài bảo rằng miệng do cha mẹ sanh, trọn không thể vì người nói. Nghĩa là dùng cái miệng của cha mẹ sanh này nói là không được. Như vậy thì rõ ràng là cái ý nghĩa do ngài thấy rồi sao chỉ lại cho người một cái lối nó trùng hợp như vậy. Thiền sư Lương Giới cố tình tìm hiểu vô tình thuyết pháp. Tổ Quy Sơn đưa cái Phật tử lên hỏi hội chăng, nếu ngay đây mà hội thì vô tình thuyết pháp cho thiền sư nghe rồi. Vì thiền sư chưa hội, cầu xin Quy Sơn nói. Quy Sơn hứa nói đã thành hữu tình thuyết pháp mất vậy. Nên như vậy thì hỏi gì vô tình thuyết pháp, mà bây giờ mình dùng miệng nói thì tức là hữu tình thuyết pháp đó. Cho nên ngài không nói. Có vị tăng hỏi thiền sư Quang Dũng, Văn Thù là thầy của bãi Đức Phật, Văn Thù có thầy chăng? Quang Dũng đáp, gặp duyên liền có. Tăng hỏi thế nào là thầy Văn Thù? Sư dựng đứng cho Phật tử lên. Tăng thưa, cái ấy có phải sao? Đó là phải sao? Sư ném cho Phật tử phần tài. Thì đây là một cái hình ảnh, nghĩa là thiền sư Quang Dũng, có người tới hỏi Văn Thù là thầy của bãi Đức Phật, Văn Thù có thầy không? Đó. Thường thường ở trong kinh nói rằng Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho cái căn bản trí. Nhưng mà rồi Bồ Tát Văn Thù là thầy của bãi Đức Phật, bởi vì tất cả chư Phật đều từ cái căn bản trí mà ra, phải không? Cho nên ngài Văn Thù là thầy bãi Đức Phật. Rồi ông hỏi, như vậy ngài Văn Thù có thầy không? Thì ngài Văn Dũng đáp, gặp duyên liền có. À, thế nào là thầy Văn Thù? Ngài đưa cái Phật tử lên. Như vậy cái Phật tử có phải thầy của ngài Văn Thù không? Vậy thì cái gì? Nghĩa là phải thấy ngược trở lại thì mới thấy cái thầy của Văn Thù, chứ còn chỉ thấy cái Phật tử ở ngoài là không thấy thầy của ngài Văn Thù. Cái Phật tử ở ngoài là cái cảnh, chứ còn thấy được cái cảnh này không phải là cái Phật tử. Như vậy tất cả những vị đây dùng cái phương tiện khéo chỉ cho chúng ta biết tánh thấy nó sẵn có, mà tánh thấy đó là thầy của chư Phật mà cũng thầy của các vị Bồ Tát luôn. Đó. Như vậy thì quý vị có thầy không? Có thầy không? Ở đâu? Như vậy mới biết rằng có thầy mà mình không chịu học, mình không chịu tu. Vị tăng muốn biết thầy của Bồ Tát Văn Thù, thiền sư Quang Dũng dựng cây Phật tử lên mà ông không nhận. Nếu khi đưa cây Phật tử lên mà ông nhận ra thì đã thấy thầy của Văn Thù. Rất tiếc ông tăng lầm qua nên thiền sư đành ném cây Phật tử. Có thiền khách đến Kiền Phong hỏi, trong kinh Lăng Nghiêm có câu chư Phật mười phương chỉ một con đường vào cửa niết bàn, nguyên chữ Hán thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Xin hỏi đầu đường ở chỗ nào? Đó là chư Phật chỉ có một con đường vào niết bàn. Thì ông tăng hỏi đầu đường ở chỗ nào, đầu đường vào niết bàn là chỗ nào? Kiều Phong cầm cây gậy vạch ngang hư không, ngang trong hư không, nói ở chỗ này. Ông vạch trong hư không nói chỗ này. Nếu mà mình thường thì mình thấy vạch ngang chỉ chỗ này, chắc mình nhìn chỗ hư không, chỗ đầu ngón tay. Thì cái ông tăng kia ông không biết, thiền khách mờ mịt không hiểu sao ông đến Vân Môn cũng đem câu ấy hỏi, tức là hỏi rằng chư Phật mười phương chỉ một con đường vào niết bàn, như vậy xin hỏi đầu đường ở chỗ nào? Thì ngài Vân Môn ngài đưa cái quạt lên, cầm cái quạt, đưa quạt lên, nói Cây quạt này nhảy phóc lên cung trời tam thập tam, đập vào mũi Đế Thích. Con cá lý ngư ở biển Đông, mưa như cầm chỉnh mà đổ. Thành nó nói ông thiền sư nói chuyện trên mây trên trời không, phải không? Ta hỏi đầu đường là Niết Bàn, mà lại đưa cây quạt lên, rồi nói một câu, cây quạt nhảy phóc lên cung trời tam thập tam, đập vào mũi Đế Thích. Con cá lý ngư ở biển Đông, mưa như cầm chỉnh mà đổ. Nói cái câu đó giống thần chú không? Nó không có cái gì để cho mình nghĩ, mình gẫm được hết. Nhưng mà cái nhanh, cái bí mật của Ngài Dân Môn nó quá là kín đi, cho nên khó thấy hơn cái bí mật mà ở trên Ngài Kiền Phong Ngài chỉ. Như vậy mà cũng không có hiểu, người ta cứ ngồi đó mà nghĩ rằng cây quạt nhảy phóc lên cung trời, nghĩ đập vô mũi Đế Thích dân dân, cứ nghĩ như vậy chừng nào hiểu được câu nói này. Ở đây tôi giải thích, thiền sư Kiền Phong chỉ đầu đường vào cửa Niết Bàn bằng một vạch trong hư không. Người ta tưởng đầu đường vào cửa Niết Bàn từ hư không, chẳng ngờ từ tánh thấy. Thiền sư Văn Môn cũng chỉ đầu đường bằng cây quạt đưa lên. Nếu thiền khách thấy đầu đường ngay đó, khi cây quạt đưa lên, thì câu nói sau của Văn Môn là câu thần chú. Nếu lầm qua khi cây quạt đưa lên, mò theo câu nói thì suốt đời không tìm ra đầu đường. Thế nên Văn Môn có làm bài kệ: cử bất cố, tức sai hổ, nghĩ tuy lương, hà kiếp ngộ. Bốn câu chứ không phải hai câu nghe. Cử bất cố là một câu, tức sai hổ một câu, nghĩ tuy lương một câu, hà kiếp ngộ. Đó. Như vậy là bốn câu kệ. Thì bốn câu kệ này dịch: đưa chẳng đói, ác sai lầm, toan nghĩ suy, suy kiếp nào ngộ. Khi đưa lên vậy mà không nhận ra thì đó là sai lầm. Rồi nghĩ suy câu người ta nói thì không biết chừng nào mà lãnh hội được. Qua những hình ảnh được nêu ở trên, nếu thiền khách khéo nhân cảnh sắc nhận được tánh thấy của mình, gọi là kiến sắc minh tâm. Đó. Chúng ta thường học thiền nghe cái câu nói kiến sắc minh tâm, đó, thấy sắc mà sáng được cái tâm mình. Như vậy thì thấy sắc là cái hình ảnh hoặc cây phất tử hoặc cây quạt vân vân, nhưng mà sáng được tâm mình, tâm mình ở chỗ cây phất tử cây quạt hay ở đâu? Nó là ở ngay nơi mình chứ không phải ở bên ngoài. Như vậy thì mới thấy rằng các thiền sư khéo dùng phương tiện để chỉ tâm, nhưng mà tâm là cái sẵn của mỗi người, làm sao chỉ được, chỉ dùng phương tiện ở bên ngoài để là chúng ta tự nhận, tự thầm quay lại, biết rõ tâm mình, thì cái đó là kiến sắc minh tâm. Đây chúng ta hãy khéo nghe chư thiền sư sử dụng âm thanh đánh thức tánh nghe một cách tài tình, quả là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Từ đoạn trên đó là nói về tánh thấy,